Thanh tịnh lắng nghe cư sĩ Diệu Âm hướng dẫn về phương pháp hộ niệm trước lúc lâm chung.
Nam mô A Di Đà Phật. Cái đêm hôm qua chúng ta có thổ lộ một cái tin tức là thường thường 100 người được vãng sanh, thì trong đó cái xác suất mà người hiền lành được cái phước phần vãng sanh nó lên tới gần 90%. Đây là một cái chuyện mà hơi lạ lùng. Sở dĩ những người mà hiền thì rất dễ vãng sanh là tại vì những người hiền ta ít cái tập khí hơn những người không hiền. Nhiều khi cái đời này người ta không tu, nhưng mà cái tâm hiền nó từ trong những cái đời kiếp trước nó lưu lại. Cho nên người ta hướng những cái tâm hiền lành, thanh tịnh. Chính nhờ như vậy mà những người mà hiền lành thực sự rất dễ vãng sanh. Cái năm mà 2007, thì khi mà đi, đúng rồi, đi về Việt Nam, thì đàn em của Diệu Âm nó có nói như này, mà nói thiệt to, nó nói giữa đám đông nữa. Bây giờ la một trận. Nó nói bây giờ cái người nào á, không cần tu gì hết á, chỉ hiền hiền là được. Tớ mà đưa tôi hộ niệm, 100% hoàn thành. Cái mà tôi nghe nó nói như vậy, kéo ra tôi la cho một trận. Tôi nói chính anh Năm đây mà cũng chưa dám nói 100%, là sao em dám nói 100%. Mà thật ra thì nó nói đúng. Nó nói như vậy có nghĩa là diễn tả những người nào mà khi kêu nó đến hồng điện, nó biết cái người này hiền hiền. Hiền từ không có gì trơn. Họ nói sao nghe vậy, lại vãng sanh dễ lắm. Cũng có một cái năm trong một cái đĩa mà họp hành gì của ban hồng điện đó, thì có một cái chị mà ban hồng điện ở Việt Nam, chị đứng lên chị tuyên bố như thế này. Những người nào mà quê mùa một chút xíu, không có kiểu cách gì trơn, đau bệnh kêu tôi tới tôi hộ niệm 100% vãng sanh. Còn tôi sợ nhất là những người mà dở dở ương ương, có biết chút ít gì đó, trời ơi, mà làm cho người ta vãng sanh nó mình cái đố mồ hôi hột nghe nói trước. Thì nó giống giống như vậy. Đây là cái thân chứng của người ta, ta nói bằng cái tình thực. Sở dĩ là những người mà có tu chút chút, thường thường cái tập khí nó nối theo cái đường tu của họ, và thường thường là cái cống cao ngã mạn nó ưa nổi ra lắm. Mà khi cái cống cao ngã mạn nó nối ra như vậy, nó kèm theo những cái lý luận này lý luận nọ, cho nên khi mà cái người hộ niệm tới khuyên, người ta hay cãi lắm. Người ta không đành đoạn mà niệm câu A Di Đà Phật rồi, ta nói lý luôn đó. Những người đó lại rất khó vãng sanh. Ngài Ấn Quang Đại Sư khai thị, Ngài nói là khi tu hành chúng ta phải thấy rằng là ta là cái hạng phàm phu hạ căn tội chứng sâu nặng, và tất cả mọi người đều là Bồ Tát. Nghe những cái lời khai thị của các ngài thứ ha, khi mà tu thì phải cho ta là hạng phàm phu hạ căn tội chứng sâu nặng. Những người mà cho ta là phàm phu, tội chứng sâu nặng, thường là những người hiền. Còn những người mà cho ta là thông minh trí huệ, thường là những người cao ngạo, không phải là người hiền. Rõ ràng không? Mỗi vị nói một khác nhưng mà nó giống hệt như nhau. Ngài Tịnh Không, thầy Ngài nói, tu là tập cho ngu. Phải không quý vị? Nghe nghe hồi tượng tình không nói rõ ràng mà ta nghe là pháp của ngài ta phải ứng dụng liền. Ngài mới tu là tập cho nó ngu lại. Có nghĩa là sao? Ví dụ như mình có học rồi làm sao mà nó bỏ chữ đi cho nó ngu được? Mà thực ra là ngài nói gì? Là ngài nói là tu là phải tập cái tính khiêm nhường lại. Coi mình là còn dở. Để chi? Để cho cái tâm cống cao ngã mạn khởi khởi ra. Ngạo mạn khởi ra. Ngài thấy hết. Ngài nói như vậy. Chứ không ai bắt mình là ngu bây giờ. Tức là biết rằng là cái tội chướng mình nó nhiều như vậy. Cho nên cái thành tâm sám hối. Chí thành sám hối. Ngài An Quang nói chí thành. Chí thiết. Người nào là chí thành? Cái người mà hiền nhất. Cái người mà cho mình là tội lỗi nhiều nhất. Chính là những người kiệt thành sám hối. Những người mà thấy mình là quá ư là dở. Cho nên khiêm nhường. Gặp người nào cũng cung cung kính kính. Chính như vậy mà cái đức tính của họ nó sinh ra. Thực thà. Nhờ như vậy mà nó được cảm ứng được. Và lúc mà người ta niệm Phật lên tự nhiên nó chân thành. Hòa thượng Tịnh Không nói con người nó có hai cái dạng mà dễ bàn sanh nhất. Một là cái dạng mà thượng căn thượng trí, Đại Bồ Tát, Tái Lai. Các ngài nghe một, hiểu mười. Nghe tới mười các ngài ngộ ra đạo lý luôn. Cái hạng này là cái hạng thượng căn thượng cơ, dễ bàn sanh lắm. Còn một cái hạng thứ hai nữa là cái hạng mà hạ ngu. Không biết gì hết trơn á. Coi nhìn hỏi cái gì cũng biết hết trơn á. Nói sao làm vậy? Là hai cái hạng người này là dễ vãng sanh nhất. Mình thấy không? Một người thì nói như thế này, người nói như như kia. Hầu hết các ngài nói giống nhau hết. Cho nên khi mà mình nghe những cái lời là pháp của ngài, phải được ứng dụng liền. Và cái người mà khó vãng sanh nhất, ngài nói là chính là cái hạng người của chúng ta này. Là dớ dớ ương ương. Hay không hay mà dớ không dớ. Khi mà học chút đạo rồi, cái là tôi chứ. Nói trên trời cao không à? Không bao giờ nói dưới đất. Mà thật ra thì chân thì đi dưới đất. Mà ý nghĩ thì cứ nói lên trời cao. Vô tình cứ ngước lên trời cao. Mà chân ta cứ lúng lần vào những cái cạm bẫy, những cái hố hầm mà không hay. Khi mà mình nhắc lại những cái lời nói này, mình mới thấy rõ rệt. Mình mới hiểu để chuẩn bị cho con đường tu hành của mình. A-di-đà Phật. Ngài nói rằng niệm Phật dẫu cho những người mà tội chướng sâu nặng nhưng mà kiệt thành sám hối, niệm danh hiệu ngài vẫn được vãng sanh. Nhưng mà họ ngài họ thượng Tịnh Không ngài nói cái nghiệp chướng này là nghiệp chướng cũ, không phải là nghiệp chướng mới. Tại sao lại có cái nghiệp chướng mới? Xin thưa, chính là cái tập khí nó tạo ra cái nghiệp chướng mới. Cho nên hôm qua mình có nói là thường thường những người trong quá khứ người ta làm sai lầm, nay thấy cái điều sai lầm đó khuyên tấn người ta, ta kiệt thành sám hối liền, ta buông hết, quyết tâm niệm Phật, ấy thế mà rất dễ vãng sanh. Còn có những người mà không nghĩ rằng là trong quá khứ mình làm sai, không nghĩ rằng là mình có cái tội chứng sâu nặng, cho nên cái cống cao ngã mạn cứ tiếp tục nó nổi ra song song cái đường tu hành của họ. Cho nên thường thường quý vị thấy những cái này dễ thấy lắm, không quá khó. Hỏi chị niệm Phật đi. Tôi biết rồi mà. Rõ ràng khi mà tôi biết rồi là tức là chứng tỏ là ta hơn cái người đó. Vì thấy rằng ta hơn người đó cho nên mình không nghe cái lời người đó. Chính những cái trạng thái này nó làm cho cái người tu hành mất vãng sanh là do cái chỗ này. Chính vì vậy mà để cho vững vàng con đường vãng sanh, xin chư vị hãy nhớ nghe cho kỹ cái lời của ngài Ấn Quang Đại Sư. Tu hành là luôn luôn phải nghĩ ta là phàm phu, chỉ có ta là phàm phu, còn những người khác là Bồ Tát. Mà cho là phàm phu được, không bao giờ có quyền được sĩ mạ người khác, không bao giờ được quyền nói người khác là ngu, không bao giờ nói người khác là khùng, không bao giờ nói người khác là sai, không bao giờ nói người khác là lỗi. Tại vì khi mình nói ra như vậy là chứng tỏ mình đã có cái tâm cống cao ngạo mạn nổi lên rồi. Một tâm cống cao ngạ mạn nổi lên một cái, ngài Vĩnh Minh ngài nói tu cho dối cho mấy đi nữa mà khởi lên một tâm cống cao ngạ mạn thì sẽ rơi vào cái hàng gọi là A-tu-la. Trời ơi, ngài nói dễ sợ lắm. Quý vị biết cái hàng A-tu-la nó nằm ở đâu không? A-tu-la có thể nằm trên trời, A-tu-la có thể nằm ở cõi nhân này, A-tu-la có thể nằm trong hàng súc sanh, A-tu-la có thể nằm trong hàng ngạ quỷ. Dễ sợ lắm. Đừng có khinh thường cái chuyện này. Cho nên khi mà mình nghe từng cái lời giảng của các ngài, thì nghe tới đâu dịu âm thường ngày, nghe tới cái đó là, nếu mà đang nghe cái máy tối đó là tắt máy liền. Để chi? Để mình nghiệm thu cái ý này nó nhấp vô trong tâm ngay đã, mới nghe cái khác. Từng ý, từng ý, từng ý như vậy, sau cùng mình có cái chỗ ngộ trong đó. Ngài Tịnh Không lại nói, cái người mà hạ căn hạ cơ dễ vãng sanh hơn là cái người trung trung thường thường. Mình là cái hạng trung trung thường thường, mà trung như vậy mà muốn leo lên cho tao thượng, leo không được. Tại cái căn cứ của mình nó vậy rồi, leo không được. Nhưng mà nếu mình biết khôn khéo, mình hạ mình xuống, mình leo xuống là dễ hơn. Hạ nó xuống thấp rất là dễ. Bằng cách như thế nào? Ráng cố gắng khiêm nhường tối đa, lấy cái lời Phật dạy ứng dụng liền, từ lời ăn tiếng nói vô trong đạo ra ngoài. Khi bắt đầu tu bỏ lòng, tại vì trước đây mới bắt đầu tu dòng cùng có một cái thời gian nó tăng cái ngã mạng mình lên. Nhưng mà bắt đầu khi nghe tôi thấm bắt đầu dỗ giật mình, bây giờ thực sự là giật mình thật sự. Hôm qua mà khi nói tới cái chuyện mà mình nói lỗi lầm với các vị sư đó, dòng hai lần xin sám hối mà thực sự như vậy. Tại vì có nhiều lúc mình tự cao ngã mạng, mình nói những chuyện sai lầm. Những cái chuyện này khi mà mình xử ra, tâm cống cao ngã mạng nó phá mất cái công đức của mình. Và rất là dễ sợ là thường thường, chú ý chỗ này nè, giống như là khi mình lãnh đài đó, mình là đang tu thế này là đang cuộc là đấu tranh với cái vấn đề sanh tử, vấn đề luân hồi, giống như mình lãnh đài vậy đó. Thế mình là một người mà yếu, tôi hàng mũi đi thì oan gia trái chủ, những cái thế lực mà hung hiểm đối đầu với mình, nó sẽ đưa cái hàng mũi lên để mà thử với mình. Mà mình giá sử như mình mà thuộc cái hàng rùa, hàng gà, tức là hàng bự chút, mà mình giá đo hàng mũi á, để đưa cái hàng mũi lên á, mình thắng rất là dễ. Chứ nếu mà mình dỗ ngực xưng tên một cái, nó tướng mình là cái hạng mà gọi là hạng heavy đó, gọi là hạng boxing, là hạng heavy đó, đưa cái hạng mà hạng thượng thẳng lên, tôi nói thiệt, tức là cái cuộc đấu tranh với sanh tử trước giờ phút lâm chung, một chiêu là xong liền, tiêu liền lập tức. Cho nên khi mà mình hiểu được cái chỗ này, thấy là những người mà tu mà không có chịu khiêm nhường, thường thường nó vướng tới những cái nạn. Mà sau cùng Hòa Thượng Tịnh Không nói tam ác đạo nhất định không cách nào thoát được, ghê lắm. Chính vì vậy mà xin thưa, để cho cái cuộc mà bản thân của mình nó được vững vàng, thì khi mình tu thế này, cố gắng khiêm nhường, tất cả những cái tập khí mình cố gắng bỏ, dễ dàng lắm. Đừng có lý trước làm chi, vui vẻ, thoải mái, luôn luôn tìm cách kết hợp với nhau. Như tôi thường hay nói là nếu trên thế giới này mà tìm một cái đạo tràng, nó giống như đạo tràng của mình, ngày nào cũng tu 365 ngày cùng tu, 365 ngày cùng nhau mà coi như ủng hộ, nào là phổ biến, nào là huân tu cái vấn đề hộ niệm này. Xin thưa thật, chú ý đi tìm đi, nó khác quá trong đó. Cho nên mình tìm được một cái đạo tràng mà lập được một tràng nho nhỏ như thế này, rồi ngày nào cũng tới đây không tu, thực sự chỗ này là cái chỗ mà để cho mình vãng sanh nó chưa vậy. Tại sao như vậy? Tại vì mình niệm Phật là chuyên lòng niệm Phật, ngày nào mình cũng nguyện vãng sanh là nhất định cái điểm đến mình đã có rồi, đường đi mình có rồi, mà mình còn chuẩn bị rất là kỹ để trước những giờ phút lâm chung, trước những giờ phút xả bỏ cái báo thân này, mình có những người gọi là người chuyên lòng niệm Phật, biết tất cả những cái cách mà gỡ ách nạn cho mình ở sát bên cạnh mình. Xin thưa thật, đây là cái chỗ an toàn vô cùng. Thấy là mà mừng, nhất định trụ lại, phải đỉnh lại, nhất định cùng nhau chúng ta hoan hỷ với nhau, buông xả. Người thì có cái tật này, người thì có tật kia, chắc chắn chúng ta là phàm phu, ai cũng có tật, ai cũng có bệnh hết. Nhưng mà tập bỏ lòng, để chi? Để cho cái ngày chúng ta nằm xuống, nhất định những cái tập khí nó mất đi. Nói rõ ra là sân giận mất đi, đố kỵ mất đi, tự ái mất đi, cống cao mất đi, khinh mạn mất đi, tham sân si, những cái tham lam đồ nó mất đi. Để rồi những cái ngày xả bỏ bảo thân, chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc với Phật, đơn giản như vậy. Và những người chung quanh chúng ta đều hoan hỷ tiễn đưa, hỗ trợ ta từng người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Chân thành tri ân cư sĩ đã từ bi hướng dẫn. Nam mô A Di Đà.
Niệm Phật khi bình minh thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi